Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa của sám hối và mong chờ. Sám hối và mong chờ để chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày đại lễ Giáng sinh, ngôi lời nhập thể. Sám hối và mong chờ để chuẩn bị đón chờ ngày Chúa đến lần thứ hai, thu phục mọi sự về với Chúa để sống trong bình an và hạnh phúc viên mãn. Điều mong chờ này chúng ta bắt gặp trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah loan báo về một cuộc sống thật hạnh phúc bình an với những hình ảnh thật đẹp và rất dễ thương. Đó là sói và chiên con ở một chỗ với nhau, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử được nuôi chung với nhau. Một cậu bé sẽ chăn dắt chúng, bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào hang rắn hổ mang. Một thế giới của công lý và hòa bình mà Isaiah nói đó chính là dự án của Thiên Chúa dành cho con người. Và Thiên Chúa đã thực hiện dự án đó nơi chính Đức Giêsu Kitô, Đấng Messiah mà ngôn sứ trong bài đọc 1 nói tới. Quả thực khi Đức Giêsu Kitô đến, Ngài đã thiết lập thời đại thái bình ấy. Trong Tin Mừng Marco chương 1 câu 12, Marco kể rằng trong 40 ngày ở hoang địa, Đức Giêsu đã sống chung một cách hòa thuận với các dã thú và các thiên sứ hầu hạ Ngài. Và nhìn vào giáo hội thời sơ khai cũng là một cuộc sống thái bình. Sách Công vụ Tông đồ viết: tất cả các tín hữu sống hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ, và khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với niềm hoan hỷ và lòng đơn sơ, và họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân quý mến. Thế nhưng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái cảnh thái bình lý tưởng đó không còn tồn tại một cách triệt để. Trong xã hội, chúng ta thấy đã xảy ra những cảnh ganh ghét, đố kỵ nhau, không một lòng một ý nữa, phân chia. Mà chính điều này Đức Giêsu cũng đã từng nói. Ngài đã cầu nguyện cho xã hội nên một hiệp nhất với nhau. Nhìn vào giáo hội như thế, con cái của giáo hội như thế, vẫn còn cạnh tranh, tranh giành, hận thù, ganh ghét. Chúng ta nhìn ra xã hội, nhìn rộng hơn trên thế giới, rất còn nhiều những cảnh hận thù, ganh ghét, chiến tranh, bạo lực, bất công. Tất cả những điều đó xảy ra chỉ vì con người chưa có một con đường thẳng tắp đến với Chúa. Con người chưa có một con đường thẳng tắp đến với nhau. Thế nhưng khi nhìn vào bức tranh của giáo hội và của thế giới đầy những biến động, đầy những bất công, đầy những hận thù, ganh ghét đó, không làm cho người Kitô hữu chúng ta thất vọng. Nhưng mỗi khi tôi hiểu chúng ta lại được giáo hội mời gọi cộng tác trong công trình của Chúa Giêsu với ơn Chúa Thánh Thần để biến đổi thế giới chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp hơn, đồng thời hướng tới ngày cảnh chung nơi mọi sự gian ác, bất công, chiến tranh không còn nữa, mà chỉ còn thành cảnh thái bình thực sự trong mọi loài, như ngôn sứ Isaiah mong ước trong bài đọc 1. Để làm điều đó, trước tiên mỗi người chúng ta lắng nghe lời Chúa hôm nay qua đoạn tin mừng mà Gioan Tiền Hô đã kêu gọi dân chúng cũng như là kêu gọi mỗi người chúng ta, đó là hãy biết sám hối ăn năn. Theo tinh thần của Thánh Gioan Tẩy Giả, sám hối ăn năn không chỉ là nhìn vào con người của mỗi người chúng ta để chúng ta sửa đổi, nhưng còn biết nhìn lên Chúa là đấng xót thương, là đấng chữa lành, là đấng thương ban ơn trợ giúp, để giúp cho chúng ta tránh những điều xấu để làm điều lành. Rồi từ đó chúng ta mới có thể dễ dàng đến với Chúa nhiều hơn, như qua việc chúng ta tham dự thánh lễ, qua việc chúng ta đến với Chúa, qua việc cầu nguyện mỗi ngày, hay khi chúng ta đọc kinh cầu nguyện. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại việc chúng ta đến tham dự thánh lễ cũng có thể như một thói quen, hay đọc kinh cũng có thể một thói quen, hay cầu nguyện, thì điều đó vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu sót. Thánh Gioan trong đoạn tin mừng hôm nay chỉ cho chúng ta không dừng lại đó được, mà muốn chúng ta hướng tới đời sống thường ngày của con người nữa, đó là chúng ta hãy chu toàn bổn phận đối với gia đình, đối với bạn bè, đối với đồng bào, đối với xã hội, đối với đất nước. Cứ xem lời của Thánh Gioan Tẩy Giả trả lời cho những người đến với ông khi làm phép rửa, và nhất là những người Pha-ri-siêu và kinh sư khi đến với Gioan. Ông chỉ ngay: hỡi nòi rắn độc kia, ai chỉ cho các anh đó là tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống trên các anh? Thánh Gioan chỉ cho các người Pha-ri-siêu, những người kinh sư biết rằng đến lãnh nhận bí tích, lãnh nhận phép rửa của Gioan chỉ là kết để dục lòng sám hối, mà nhất là dục lòng sám hối thật sự để có thể đón nhận ơn Chúa, chứ không phải chỉ là một cách đến cho qua. Gioan nói rất rõ: các anh tưởng rằng các anh là con cháu Abraham thì đương nhiên các anh được phần cứu rỗi. Không, nếu không hoán cải, nếu không canh tân thật sự, nếu không sám hối thật lòng bằng cách sinh hoa kết quả, thì các anh cũng sẽ bị loại trừ. Lời đó cũng nhắc nhở chúng ta, chúng ta cũng không miễn nhiên là Kitô hữu qua phép rửa, chúng ta miễn nhiên được vào nước trời. Không, Chúa mời gọi chúng ta hãy sám hối thực sự, hãy canh tân thực sự bằng những hoa trái. Đó là gì? Đó là sống công bình, bác ái, yêu thương, không còn giận hờn, ganh ghét, đố kỵ. Đó là tinh thần của lời Chúa mời gọi chúng ta hôm nay. Và lời Chúa trong thánh, trong thư gửi cho giáo đoàn Roma mà Thánh Phaolô muốn gửi đến chúng ta, để chúng ta có thể sống được cảnh thái bình thịnh vượng, một thế giới hòa bình, và nhất là để chúng ta được đạt đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, đó là gì? Ngài chỉ rất rõ cho chúng ta, đó là chúng ta hãy biết sống trong tâm tình của ba việc như thế này. Đó là biết sống thông cảm với nhau, biết đón nhận nhau và biết phục vụ nhau. thông cảm cho nhau. Lý do khiến cho người ta buồn giận nhau, chỉ trích nhau, kết án nhau là vì người ta không thông cảm cho nhau được. Trong gia đình cũng thế, giữa cha mẹ với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ chồng với nhau, nếu không biết thông cảm thì chắc chắn cũng sẽ dễ dàng lên án nhau, kết án nhau, chỉ trích nhau, buồn giận nhau. Thứ hai đó là biết đón nhận nhau. Những nguyên cớ của những cảnh mạnh ai nấy sống, đèn nhà ai nấy sáng, sống chết mặc bay, làm vì người ta chưa thể đón nhận nhau. Đúng như thế. Nếu cuộc sống trong gia đình của chúng ta chỉ biết có mỗi gia đình của chúng ta thôi, thì như thế chưa đủ. Bởi vì Chúa mời gọi chúng ta trở thành ánh sáng, là muối cho anh chị em khác. Nếu chúng ta chỉ biết sạch nhà chúng ta, còn lối xóm, những con đường mà chúng ta vẫn đi qua hàng ngày để đến với nhà ta, thì giờ kệ nó, chúng ta cứ thoải mái vứt rác những gì ra bên cạnh nhà hàng xóm chúng ta. Như vậy chúng ta vẫn chưa biết đón nhận nhau, quan tâm nhau. Và điểm thứ ba, Thánh Phaolô trong thư gửi Roma nói cho chúng ta phải làm, đó là chúng ta biết phục vụ lẫn nhau trong tinh thần bác ái của Đức Kitô. Phải chăng nguồn gốc của những sự chèn ép, tranh giành, ích kỷ là vì người ta đã không dám dấn thân phục vụ nhau? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sám hối ăn năn tức thì. Bởi vì như Thánh Gioan Tẩy Giả nói, cái rìu đã kề sát gốc cây, và cái nia rê lúa đang sàng những bông lúa. Hình ảnh đó cho chúng ta suy gẫm, canh thân tức thời, không để chậm trễ. Bởi vì tin mừng Chúa Nhật tuần trước nói cho chúng ta, nếu những biến cố, những lời nhắn nhủ của Chúa qua Kinh Thánh, qua cuộc sống hàng ngày, qua những người thân yêu của chúng ta, mà chúng ta không lo sám hối ăn năn trở về với Chúa, thì sự bất ngờ Chúa đến, và lúc đó sẽ không còn kịp trở tay nữa. Xin Chúa cho chúng ta trong tâm tình của mùa vọng, và không chỉ mùa vọng mà trong hành trình đức tin, mỗi người chúng ta là một con đường để đến với Chúa. Xin cho chúng ta với sức mạnh của Chúa ban, giúp chúng ta mỗi ngày biết canh tân đổi mới, biết bỏ đi những hận thù ganh ghét, để biết đón nhận nhau, để biết cảm thông cho nhau, để biết phục vụ nhau trong từng địa vị sống của mình, để khi đó chúng ta mới có thể có được một con đường thẳng tắp đến với Chúa, đến với nhau, và chung tay xây dựng một thế giới mà Isaiah nói trong bài đọc 1, thế giới của công lý, hòa bình, yêu thương ngay trần gian này, để rồi đạt tới thế giới hòa bình, công lý, yêu thương trong nước trời. Amen.